Và hôm nay chúng ta kỷ niệm sự thương khó của Chúa Jesus Christ. Chúng ta cùng xem lời Chúa trong Luca đoạn 23 câu 33. Khi đến một chỗ gọi là chỗ sọ, họ đóng đinh Ngài trên cây thập tự tại đó cùng hai tên trộm cướp, một tên bên hữu Ngài và một tên bên tả Ngài. Và tối nay chúng ta tập trung vào hai tên trộm cướp. Chúng ta sẽ tập trung vào hai tên trộm cướp bị đóng đinh bên phải và bên trái của Chúa Giêsu, với tựa đề là một cơ hội, hai kết quả. Và trước hết chúng ta cùng tìm hiểu xem hai tên trộm cướp này là ai. Và Kinh Thánh không cho chúng ta biết rõ, nhưng dựa trên luật pháp của La Mã chúng ta có thể hiểu được phần nào. Nếu chỉ là kẻ trộm ăn cắp đồ đạc vật dụng của người khác thì không bị đóng đinh trên cây thập tự. Đó là luật pháp của La Mã. Như vậy rõ ràng hai tên này manh động hơn rất nhiều. Họ là những tên cướp. Dựa trên Ma-thi-ơ đoạn 27 và Mác đoạn 15, họ không lén lút ăn trộm như kẻ trộm, nhưng mà liều lĩnh cướp giật giữa ban ngày, giữa thanh thiên bạch nhật. Và nếu chống cự lại thì họ sẵn sàng ra tay làm hại và có thể giết chết nạn nhân. Và điều thứ hai, đó là họ là những tên tội phạm, những người làm những việc rất là gian ác, dựa trên Luca đoạn 23. Và có thể họ là những người nổi loạn chống lại đế quốc La Mã, là đế quốc thống trị vào lúc bấy giờ. Và dựa trên luật pháp La Mã, chúng ta có thể hiểu hai người bị đóng đinh bên cạnh Chúa Giêsu là những tên cướp khét tiếng, hết sức manh động, sẵn sàng cướp của giết người. Hoặc là họ là những tên nổi loạn chống lại đế quốc La Mã, và nếu gặp sự kháng cự thì cũng sẵn sàng giết người để đạt được mục đích của họ. Nhưng mà dựa trên Kinh Thánh, và chúng ta đối chiếu trong Ma-thi-ơ, Mác và Luca, thì cho chúng ta thấy rằng hai tên này là hai tên cướp hết sức nguy hiểm, và sẵn sàng cướp của giết người. Và chính vì vậy mà người La Mã đã áp dụng hình phạt khủng khiếp nhất, dã man nhất cho hạng người này, và đồng thời là tấm gương cho những người khác nhìn thấy, và đặc biệt là dân Do Thái nhìn thấy khiếp sợ và rồi phải tránh xa. Và chúng ta cũng đừng ngạc nhiên khi thấy người La Mã bắt những người này phải vác cây thập tự. Thay vì đi đường ngắn nhất đến đồi Gô-gô-tha thì họ bắt đi một con đường dài nhất và phải diễu hành quanh các đường phố. Để làm gì? Để nói với mọi người, để cảnh cáo với mọi người rằng nếu các ngươi cướp của giết người hoặc các ngươi nổi loạn chống lại đế quốc La Mã thì các ngươi sẽ chịu cùng một hình phạt như những con người này. Và bài chia sẻ chỉ có hai phần. Phần thứ nhất là tên cướp thứ nhất, kiêu ngạo. Ma-thi-ơ đoạn 27 câu 38 đến 44, chúng ta cùng lắng nghe lời Chúa. Lúc ấy có hai tên cướp cùng bị đóng đinh với Ngài, một tên ở bên phải, một tên bên trái. Những kẻ đi qua đều chế giễu, lắc đầu và nói rằng, họ nhìn lên Chúa Giê-xu và nói rằng, ngươi là người có thể phá đền thờ và xây lại trong ba ngày, hãy tự cứu mình đi. Ngươi đã nói rằng ngươi có thể phá đền thờ này và rồi dựng lại trong ba ngày. Nhưng mà thật sự Chúa nói về sự sống lại của Chúa. Và họ thách thức rằng, nếu ngươi có thể phá đền thờ và xây dựng lại trong ba ngày thì hãy tự cứu lấy mình đi. Và thứ hai, nếu ngươi là con của Đức Chúa Trời, hãy xuống khỏi thập tự giá đi. Nếu ngươi là con của Đức Chúa Trời, ngươi là đấng quyền năng, ngươi đấng làm được tất cả mọi sự, hãy xuống khỏi thập tự giá đi. Và các thầy tế lễ cả, các thầy thông giáo và các trưởng lão cũng chế nhạo Ngài rằng, điểm thứ ba, nó đã cứu người khác mà không thể tự cứu chính mình. Họ nói rằng nó đã từng đuổi quỷ, quỷ phải xuất ra, rồi người mù phải sáng mắt, người què bước đi, người câm có thể nói được, và thậm chí người chết sống lại. Nó có thể tự, có thể cứu người khác, thì bây giờ hãy tự cứu chính mình đi. Và điểm thứ tư, nó là vua của dân Israel ra. Nếu nó là vua của dân Israel thì binh lính sẽ chiến đấu cho nó. Bây giờ hãy để nó xuống khỏi thập tự giá đi thì chúng ta sẽ tin. Hãy xuống khỏi thập tự giá đi, chúng ta sẽ tin ngươi là con của Đức Chúa Trời. Và điều thứ năm, nó tin cậy Đức Chúa Trời. Và nếu Ngài yêu thương nó thì bây giờ hãy để Ngài giải cứu nó, vì nó nói rằng ta là con Đức Chúa Trời. Và Chúa Giêsu đã rất nhiều lần nói rằng Chúa là con của Đức Chúa Trời, và Chúa tin cậy Ngài, và Đức Chúa Trời yêu thương Ngài. Và họ nói rằng nếu thật sự như vậy thì Đức Chúa Trời sẽ cứu ngươi trong giờ phút này. Và Kinh Thánh ghi tiếp thế này: hai tên cướp cùng bị đóng đinh với Ngài cũng mắng nhiếc Ngài như vậy. Và trong Mác đoạn 15 câu 32 cũng xác nhận như vậy: hai tên cướp cùng bị đóng đinh với Ngài cũng mắng nhiếc Ngài nữa. Và khi đọc Kinh Thánh có lẽ chúng ta quên mất phần này. Chúng ta nghĩ rằng chỉ có một tên cướp mắng nhiếc Chúa mà thôi, còn tên cướp kia thì ăn năn. Nhưng không, cả hai cùng nhạo báng Ngài, cả hai cùng chế giễu Ngài, cả hai cùng sỉ nhục Ngài, cả hai cùng mắng nhiếc Ngài, và cả hai cùng hùa theo các thầy tế lễ, các thầy thông giáo, các trưởng lão và những người đến xem, nhạo báng Ngài. Và dầu Kinh Thánh không ghi lại, nhưng tôi tin một điều rằng Chúa Giêsu đã làm chứng cho những người đến xem, và đặc biệt cho hai tên cướp bên cạnh Ngài. Và sau đó có một tên cướp đã ăn năn. Sau đó có một tên cướp đã ăn năn. Nhưng tên kia thì vẫn nhất quyết không ăn năn. Vẫn cố chấp, vẫn bướng bỉnh, vẫn ngoan cố, vẫn chống nghịch Chúa cho đến giây phút cuối cùng. Và chúng ta hình dung tên cướp này. Thân thể của tên cướp này tan nát vì bị tra tấn đánh đập. Máu me đầm đìa, hai tay hai chân bị đóng đinh trên cây thập tự, đau đớn đến tột cùng, miệng thì khô hốc lại, ánh mắt thì đờ đẫn, các dây thần kinh thì căng ra và thở hết sức khó khăn. Chúng ta biết họ thở được là do cái chân đẩy lên, thở hết sức khó khăn. Mặc dầu vậy thì tên cướp này vẫn ngoan cố. Vẫn ngoan cố, vẫn gắng sức gào lên, vẫn tiếp tục điên cuồng nhạo báng ai? Nhạo báng Chúa Giêsu. Và quan trọng nhất, mặc dầu tên cướp này biết mình sắp chết, nó biết rất rõ, nó sắp chết rồi, chỉ còn sống được có vài giờ nữa thôi, nhưng mà hắn ta vẫn kiêu ngạo, vẫn ngạo mạn, vẫn không nhận mình là người có tội. Hắn không nhận mình là người có tội. Chính vì không nhận mình là người có tội nên hắn ta không cần đến đấng cứu thế. Bởi vì đấng cứu thế có nghĩa gì? Đấng cứu thế đến trần gian này để tìm và cứu những người có tội. Và vì hắn ta không nhận rằng hắn ta có tội, cho nên hắn ta không cần đến Chúa cứu thế. Và trong khi đó, đấng cứu thế của toàn nhân loại đang bị đóng đinh trên cây thập tự vì cớ tội lỗi của hắn ta. Và đấng cứu thế ở ngay sát bên cạnh, đang kêu gọi, đang khuyên mời anh ta hãy trở lại, hãy ăn năn. Nhưng mà anh ta vẫn nhất quyết từ chối cho đến giây phút cuối cùng. Và có lẽ chúng ta trách tên cướp này. Nhưng thưa quý ông bà chị em, có bao giờ lòng chúng ta đầy sự kiêu ngạo, nhất quyết không ăn năn những tội lỗi nào không? Hay nhất quyết không hạ mình xuống, không xưng ra những lỗi lầm của mình không? Có bao giờ chúng ta giận ai? Hay ghen ghét ai? Hay là cay đắng ai đó mà nhất quyết không tha thứ? Nhất quyết không tha thứ, không làm hòa. Nhất quyết không nói chuyện, không nhìn mặt. Và đây là điều có thật. Có những người tín đồ nói thế này: cái mối bất hòa này, cái mối hiềm khích này, tôi sẽ giữ chặt trong lòng và sẽ đem nó xuống với tôi dưới ba tấc đất. Có nghĩa là khi tôi chết rồi, thì cái mối hận này vẫn đem với tôi xuống dưới lòng đất luôn. Và tôi muốn hỏi rằng nếu vậy, thì người đó có khác gì tên cướp ngoan cố này đâu? Có khác gì không? Không khác gì hết. Hay có điều gì chúng ta biết rõ đó là tội, là điều làm buồn lòng Chúa, là điều làm tổn thương người khác, tổn thương người thân yêu của chúng ta, người vợ hay là người chồng của chúng ta, nhưng mà chúng ta nhất quyết giữ chặt trong lòng. Giữ chặt trong lòng sự thù hận đó, sự ghen ghét đó, sự cay đắng đó, và nhất quyết không buông ra, không xưng ra, không lìa bỏ. Và câu hỏi rằng vậy người đó có khác gì tên cướp ngoan cố này không? Hay là dành quá nhiều thời gian cho chiếc điện thoại, suốt ngày quét điện thoại, xem phim, rồi social media, những thông tin ở trên điện thoại, và biết rõ đó là sai. Vì sao vậy? Vì đã thờ hình tượng, không xem Đức Chúa Trời là đấng cao cả hơn hết, nhưng mà gắn chặt cuộc đời của người đó vào trong chiếc điện thoại. Và câu hỏi rằng vậy người đó có khác gì tên cướp ngoan cố này không? Và tôi thưa với quý ông bà anh chị em rằng đừng để cái chết của Chúa trở nên vô ích. Đừng để cái chết của Chúa trở nên vô nghĩa. Và đối với tên cướp thứ nhất đó, cái chết của Chúa vô nghĩa, cái chết của Chúa vô ích đối với nó. Và Chúa lìa thiên đàng đến trần gian này, Chúa bỏ hết mọi sự và Chúa hy sinh mọi sự vì tôi và quý bà anh chị em. Không phải để cho chúng ta sống cho chính mình, sống cho riêng mình, nhưng sống vì đấng đã yêu, đã chết thay và đã sống lại cho chúng ta. Và trong Cô-rinh nhì đoạn 5 câu 15, sứ đồ Phao-lô ông đã nói như thế này: Ngài đã chết vì mọi người, Ngài đã chết vì tôi và quý bà anh chị em ơi. Đó điều sứ đồ Phao-lô nói, hầu cho những kẻ sống, đó là ai? Đó chính là tôi và quý bà anh chị em. Hầu cho những kẻ sống không vì chính mình mà sống nữa, nhưng mà sống vì ai? Sống vì đấng đã chết và đã sống lại cho mình. Những điều gì còn vướng bận trong cuộc đời của chúng ta, những tội lỗi gì còn vướng bận trong cuộc đời của chúng ta, hãy để nó chết. Vì Chúa đã chết và đã sống lại để cho chúng ta sống cho Ngài, chứ không phải sống cho chúng ta nữa. Và điểm thứ hai, cũng là phần cuối của bài chia sẻ hôm nay, đó là tên cướp thứ hai: hạ mình, ăn năn và đầu phục Chúa. Và lúc đầu cả hai cùng nhạo báng Chúa Giê-xu. Cả hai cùng mắng nhiếc, cả hai cùng sỉ nhục, cả hai cùng chế giễu Chúa Giê-xu. Và cả hai cùng hùa theo các thầy tế lễ, các thầy thông giáo, các trưởng lão và những người đến xem nhạo báng Ngài. Nhưng sau đó, chúng ta chú ý, nhưng sau đó có một tên ăn năn. Và qua đó tôi tin rằng Chúa Giê-xu phải nói gì với những người đến xem. Và đặc biệt, Chúa Giê-xu đã nói gì với hai tên cướp bên cạnh Ngài. Chúng ta nghĩ vì sao vậy? Vì Chúa yêu thương họ vô cùng và Chúa muốn ban cho họ cơ hội cuối cùng để nhận được sự tha thứ, để nhận được sự sống đời đời. Chúa không muốn nhìn họ đi vào trong hồ lửa địa ngục. Chúa muốn họ được ở trên thiên đàng với Ngài. Và tôi tin chắc rằng giây phút đó Chúa đã làm chứng cho tên cướp ở bên phải và tên cướp ở bên trái của Ngài. Và tôi tin rằng điều làm cho tên cướp vô cùng cảm động và bị bắt phục khi anh nghe Chúa Giê-xu thốt lên như thế này: lạy cha xin tha cho họ, lạy cha xin tha cho họ vì họ không biết điều mà họ làm. Và tên cướp thứ hai này tự hỏi trong lòng rằng Chúa Giê-xu đang nói chuyện với ai vậy? Và ai là cha của Ngài vậy? Và làm thế nào mà Chúa có thể yêu thương những người nhạo báng, chế giễu, sỉ nhục Ngài như vậy được? Và thậm chí là còn đóng đinh ngài trên cây thập tự nữa. Làm sao Chúa Giêsu có thể yêu thương những con người như vậy được và cầu xin cha tha thứ cho họ? Rồi ngài còn nói đỡ cho họ. Nói đỡ cho họ tức là chúng ta thấy là đáng lẽ là Chúa bị họ sỉ nhục như vậy, Chúa bị họ đóng đinh như vậy, Chúa phải tức giận lắm. Nhưng mà tôi thấy là Chúa nói đỡ cho họ, nói bớt cho họ. Khi Chúa nói thế này, vì họ không biết điều mà họ làm. Họ không biết điều mà họ làm, cha ơi. Và tôi tin rằng chính điều đó đã đánh động lòng anh, đã làm cho trái tim chai đá của anh phải vỡ ra trong giây phút đó. Trái tim chai đá đó đã vỡ ra ngay trong giây phút đó. Những tiếng nguyền rủa chửi thề, anh là chửi thề liên tục, dân giang hồ mà. Nhưng những tiếng nguyền rủa chửi thề đó dường như đã nghẹn lại trong cổ họng của anh. Những lời nhạo báng chế giễu dường như đã nghẹn lại trong cổ họng của anh. Và anh tự hỏi rằng làm thế nào có một con người kỳ diệu đến như vậy được? Yêu thương tha thứ cho những người ghét mình. Yêu thương tha thứ cho những người đã nguyền rủa, đã sỉ nhục mình. Yêu thương tha thứ cho những người đã đánh đập mình một cách dã man, thân thể tan nát. Thời bây giờ khi mà tra tấn là thịt nó bị rứt ra luôn đó. Yêu thương tha thứ cho người đã đội mão gai trên đầu của mình, hàng trăm cây gai đâm vào đầu và máu tuôn ra trên khuôn mặt. Yêu thương tha thứ cho những người đã đóng đinh mình trên cây thập tự. Và anh nghĩ rằng, ô, người này chắc chắn là một con người đặc biệt lắm, không giống với những con người bình thường khác. Con người không có làm được điều này, mà người này chắc chắn phải là một con người rất là đặc biệt. Và tình yêu, sự nhân từ, tha thứ của người này lạ lùng quá đi. Và anh tự hỏi rằng con người này là ai vậy? Người này là ai? Và rồi anh cũng nhìn lại cả cuộc đời của mình. Một cuộc đời giang hồ. Một cuộc đời giang hồ, một cuộc đời nổi loạn. Cướp giật, giết người, tứ đổ tường. Tứ đổ tường là gì? Cờ bạc, rượu chè, trai gái, hút chích. Nên làm mệt gì đó, ngáp dữ không? Tứ đổ tường, cờ bạc, rượu chè, trai gái, hút chích. Và không chừa một tội lỗi nào cả. Và sống một cuộc đời chà đạp lên nhân phẩm của người khác. Và tất cả những thành tích xấu xa đó, trước đây anh rất tự hào về nó. Và anh suy nghĩ rằng để rồi cuối cùng thì được điều gì? Bị treo trên cây thập tự và sắp sửa chết. Không lẽ mình sinh ra trên cuộc đời này và rồi chỉ có như vậy thôi sao? Cướp giật, cờ bạc, rượu chè, trai gái, để rồi cuối cùng còn lại gì? Hai bàn tay trắng. Hai bàn tay phải bị đóng đinh trên cây thập tự này. Giết người. Bây giờ mình phải trả lại nợ máu đó. Và chỉ còn vài giờ nữa thôi, mình sẽ chết. Và anh tự hỏi rằng linh hồn mình sẽ đi về đâu? Và anh suy nghĩ rất nhiều. Và có lẽ anh đã hỏi Chúa Giêsu. Anh đã quay sang hỏi Chúa Giêsu. Và rồi anh đã đi đến một quyết định quan trọng. Chúng ta cùng lắng nghe lời Chúa. Luca đoạn 23 từ câu 39 đến 43. Một trong hai tên tội phạm bị treo cũng phỉ báng ngài rằng: ngươi không phải là Đấng Christ sao? Hãy tự cứu lấy mình và cả chúng ta nữa. Rõ ràng cái tên cướp thứ nhất làm gì? Vẫn tiếp tục nhạo báng Chúa Giêsu, vẫn tiếp tục chế giễu Chúa Giêsu. Chúng ta lắng nghe. Nhưng tên kia quở trách nó. Bây giờ đã ăn năn rồi đó. Thấy được vấn đề rồi. Nhưng tên kia quở trách nó: mày đang chịu cùng một hình phạt, còn chẳng sợ Đức Chúa Trời sao? Mày không nhận biết mày là một người có tội sao? Còn người này là người vô tội. Rồi tên cướp này nói rằng: chúng ta bị phạt là đúng, vì hình ta chịu xứng với việc ta làm. Cả cuộc đời của tao với mày, ăn trộm, ăn cắp, giết người, đủ thứ tội hết. Cho nên Ngày hôm nay chúng ta chịu như vậy là xứng đáng lắm. Việc ta làm xứng với hình ta chịu. Và nói tiếp điều gì? Nhưng người này không hề làm một điều gì sai trái. Nhưng người này không hề làm một điều gì sai trái. Người này không có một tội lỗi gì cả. Nhưng mà người này phải chịu đóng đinh trên cây thập tự. Rồi anh ta nói với Chúa rằng: lạy Chúa, lạy Chúa, lạy Chúa Giê-xu, khi Ngài vào trong nước của mình rồi, xin nhớ đến con. Chúa nhớ đến thằng này. Chúa ơi, thằng này mất dạy lắm, thằng này khốn nạn lắm, thằng này giết người, thằng này trộm cắp, thằng này hiếp dâm, thằng này làm đủ thứ trò gian ác xấu xa nhất. Chúa ơi, nhưng mà khi Ngài vào trong nước thiên đàng rồi, Ngài nhớ đến con, Ngài tha thứ cho con. Và Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: quả thật, ta nói cùng con, hôm nay, ngay hôm nay, con sẽ được ở với ta trong paradis. Kinh Thánh không nói hết, nhưng mà chắc chắn một điều rằng anh đã xưng ra hết những tội lỗi của mình. Và Chúa đã tha thứ cho anh. Và Chúa nói rằng: con ơi, ngay chính hôm nay, con sẽ được ở với ta trong paradis. Và cả cuộc đời anh cũng như tên cướp kia, kiêu ngạo, vô tính, nổi loạn. Nhưng điểm quan trọng là trong những giây phút cuối cùng, anh nhận biết một điều rằng anh là một người tội lỗi. Một người tội lỗi, một người xấu xa nhất, một người gian ác nhất. Và anh ghê tởm chính con người của mình, anh ghê tởm về những tội lỗi mà anh đã phạm. Và anh nhận biết một điều rằng Chúa Giê-xu chính là đấng cứu thế. Ngài đã bị đóng đinh trên cây thập tự, đó là vì cớ tội lỗi của anh. Anh hạ mình xuống, xưng ra những tội lỗi của mình, và nài xin Chúa tha thứ cho anh. Và tấm lòng ăn năn thống hối chân thật và đức tin của anh đó đã được Chúa mở rộng vòng tay để tiếp đón anh, khi Ngài nói với anh rằng: quả thật, hôm nay con sẽ được ở với ta trong paradis. Cả hai tên cướp khét tiếng, máu lạnh, giết người, đều đã phạm những tội ác hết sức kinh khủng. Đều cùng chịu một bản án cao nhất, đó là bản án tử hình. Và hình phạt sỉ nhục nhất vào thời bấy giờ là bị đóng đinh trên cây thập tự. Và cả hai đều được Chúa Giê-xu ban cho một cơ hội. Cả hai đều được Chúa Giê-xu ban cho một cơ hội giống nhau. Đó là cơ hội được nghe sứ điệp cứu rỗi. Cả hai đều nhìn thấy những gì mà dân Do Thái và lính La Mã đã làm, thế nào họ đã sỉ nhục Chúa, thế nào họ đã đóng đinh Chúa trên cây thập tự. Và cả hai đều được nghe lời làm chứng của Chúa, và cả hai đều được nghe những tiếng kêu cuối cùng của Chúa, và tiếng kêu hết sức cảm động. Khi Chúa nhìn những người đóng đinh Chúa trên cây thập tự, những người chế nhạo, những người đánh đập Chúa, Chúa nói rằng: lạy Cha, xin hãy tha thứ cho họ, vì họ không biết điều mà họ đã làm. Nhưng cả hai lại có những phản ứng hoàn toàn khác nhau. Tên cướp thứ nhất, cả cuộc đời của anh đầy sự kiêu ngạo, nổi loạn, vô tính, chống nghịch Chúa. Và cho đến giây phút cuối cùng anh vẫn kiêu ngạo, anh vẫn vô tính, anh vẫn mắng nhiếc Chúa, anh vẫn chống nghịch Chúa. Nhưng tên cướp thứ hai, dầu lúc đầu kiêu ngạo, nổi loạn, nhưng sau đó anh đã hạ mình xuống, xưng ra những tội lỗi, ăn năn với Chúa, và anh đầu phục Ngài. Và chắc chắn một điều rằng tên cướp thứ nhất sẽ hối hận. Tên cướp thứ nhất sẽ hối hận không phải trong vài năm hay vài chục năm đâu quý bạn chị em ơi, nhưng mà sẽ hối hận cho đến đời đời, khi biết rằng Chúa Giê-xu, Chúa Giê-xu, người bị đóng đinh ngay bên cạnh mình, đó là đấng cứu thế của toàn nhân loại. Và Chúa Giê-xu bị đóng đinh đó là chịu chết cho tội lỗi của mình, nhưng mà mình đã từ chối. Và từ trong địa ngục, lửa cháy bừng bừng, và sự đau đớn không thể nào có thể tả xiết được về thể xác và cả linh hồn. Anh đau đớn, anh rên xiết, và anh nhìn thấy thằng bạn của anh cũng là một tên cướp khốn nạn, nhưng mà nó được ở trên thiên đàng với Chúa vì nó đã mở lòng ra để tiếp nhận Chúa Giêsu trong giây phút cuối cùng đó. Một cơ hội, hai kết quả. Và mỗi chúng ta như hai tên trộm cướp. Trong cái slide kế tiếp, mỗi chúng ta như hai tên trộm cướp, tôi và quý ông bà anh chị em cũng giống như vậy, là những tội nhân đáng phải bị đóng đinh trên cây thập tự và đáng phải chịu hình phạt đời đời trong địa ngục. Và chúng ta cũng được Chúa ban cho cơ hội giống như hai tên cướp đó. Và câu hỏi rất quan trọng và chúng ta cùng suy nghĩ trong buổi tối hôm nay, đó là chúng ta sẽ đáp ứng như thế nào? Chúng ta sẽ đáp ứng như thế nào? Và có lẽ chúng ta sẽ nói rằng không. Không bao giờ tôi là tên cướp thứ nhất cả. Không bao giờ. Không bao giờ tôi là tên cướp thứ nhất cả. Nhưng thưa quý bà anh chị em, một lần nữa tôi hỏi rằng có bao giờ lòng chúng ta đầy sự kiêu ngạo, nhất quyết không ăn năn một tội lỗi nào đó? Hay là nhất quyết không hạ mình xuống, xưng ra những lỗi lầm của chúng ta với Chúa không? Chúng ta có từng giận ai, chúng ta có từng ghen ghét ai, chúng ta có từng cay đắng ai mà chúng ta nói rằng tôi nhất quyết không tha thứ, tôi nhất quyết không làm hòa, tôi nhất quyết không nhìn mặt, tôi nhất quyết sẽ không nói chuyện với người đó hay không? Và nói rằng tôi sẽ giữ chặt lòng thù hận đó trong lòng của tôi, sự cay đắng đó trong lòng của tôi, thì tôi muốn thưa rằng người đó cũng đâu khác gì tên cướp thứ nhất đâu. Đâu có khác gì đâu. Hay là có điều gì chúng ta biết rõ đó là tội, làm buồn lòng Chúa, hay làm tổn thương người khác, hay làm tổn thương chính người vợ, người chồng của mình. Nhưng mà chúng ta nhất quyết là không buông, không bỏ, không xưng ra và không tha thứ. Thì câu hỏi rằng, vậy chúng ta có khác gì tên cướp ngoan cố đó không? Hay chúng ta dành quá nhiều thời gian cho điện thoại? Mà tôi phải cảnh báo rất nhiều lần. Đọc Kinh Thánh 5 phút, cảm thấy khó khăn. Nhưng mà cầm điện thoại lên, mắt sáng rực. Coi 3-4 tiếng đồng hồ không sao hết. Hay là những thú vui, hay là dành thời gian rất nhiều cho việc làm giàu. Và biết rõ đó là sai. Vì sao vậy? Vì họ đã thờ hình tượng. Họ đã xem những điều đó cao trọng hơn, quý trọng hơn Chúa. Nhưng mà rồi vẫn giữ chặt trong lòng, không buông ra được. Có những người cứ đến ăn năn, ăn năn, ăn năn. Con đã dành quá nhiều thời gian cho thú vui, quá nhiều thời gian cho điện thoại, quá nhiều thời gian cho việc làm giàu. Rồi sau đó cũng trở lại như cũ. Như vậy có khác gì tên cướp ngoan cố đó chăng? Và hãy như tên cướp thứ hai, hạ mình xuống, nhận biết mình là một người có tội, là một người xấu xa hơn hết, và nài xin sự tha thứ của Chúa. Và tôi thưa với quý bạn chị em rằng đừng để cho cái chết của Chúa trở nên vô ích. Đừng để cho cái chết của Chúa trở nên vô nghĩa. Đối với tên cướp thứ nhất, cái chết của Chúa là vô ích đối với nó. Cái chết của Chúa là vô nghĩa đối với nó. Và Chúa đã lìa thiên đàng này, Chúa đến trần gian, Chúa bỏ hết mọi sự, Chúa hy sinh mọi sự vì cớ chúng ta. Không phải để cho chúng ta sống cho chính mình. Kinh Thánh nói rất rõ, không phải để cho chúng ta sống cho chính mình. Chúng ta thỏa mãn con mắt của mình, chúng ta dành thời gian hết cho điện thoại, cho thú vui, cho việc làm giàu của mình. Không phải như vậy. Nhưng mà chúng ta sống vì Đấng đã yêu chúng ta, đã chết và đã sống lại vì cớ chúng ta. Và chúng ta cùng xem lời Chúa trong Cô Linh Nhì đoạn 5 câu 15. Sứ đồ Phaolô nói rằng, Ngài đã chết vì mọi người, hầu cho những kẻ sống, không vì chính mình mà sống nữa, nhưng sống vì Đấng đã chết và đã sống lại cho mình. Và thật vậy, khi sứ đồ Phaolô tin nhận Chúa, thì ông đã bỏ mọi sự ở đằng sau. Và ông không sống cho chính mình nữa, nhưng ông sống vì Đấng đã yêu thương ông, đã chết vì cớ ông và đã sống lại cho ông. Và Ga-ti đoạn 2 câu 20, sứ đồ Phaolô ông nói tiếp thế này: tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ. Mà tôi sống không phải là tôi sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi. Ông nói rằng tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ. Khi tôi bị đóng đinh có nghĩa là tôi đã chết. Tôi đã chết con người cũ, chết bản ngã cũ, chết những cái điều gì của trần gian này, những thú vui của trần gian, tôi đóng nó, đóng đinh nó trên cây thập tự hết. Để rồi ngày hôm nay tôi sống, không phải là tôi sống nữa, nhưng mà tôi sống vì cớ Chúa. Tôi sống để làm đẹp lòng Chúa. Và thưa quý bà anh chị em, hãy sống xứng đáng với tình yêu và sự hy sinh mà Chúa đã dành cho tôi và quý bà anh chị em qua đời sống của mình, qua sự hầu việc Ngài, qua tất cả những gì mà chúng ta có thể làm được cho Chúa. Hãy sống xứng đáng với tình yêu và sự hy sinh mà Chúa đã dành cho mỗi chúng ta. Và chúng ta cùng ôn lại để chúng ta kết thúc bài chia sẻ hôm nay. Tên cướp thứ nhất, đó là một tên cướp kiêu ngạo, vô tính và nổi loạn. Và cho đến giây phút cuối cùng, nó vẫn kiêu ngạo, vẫn vô tính, vẫn nổi loạn với Chúa. Không ăn năn, không nhìn thấy mình có tội lỗi gì cả để ăn năn với Chúa. Nhưng mà tên cướp thứ hai đã hạ mình, ăn năn và đầu phục Chúa. Mặc dù lúc ban đầu thì cũng giống như tên cướp thứ nhất, cũng phỉ báng, nhạo báng Chúa, chế giễu Chúa, nhưng mà sau đó đã ăn năn. Và rồi, tên cướp thứ hai này đã nói với Chúa rằng: lại Chúa Giê-xu, khi Ngài vào trong nước mình rồi, xin hãy nhớ đến con. Và giờ này tôi mong ước rằng mỗi chúng ta sẽ nói điều đó với Chúa trong giờ phút này. Chúa ơi, con người con tội lỗi, con người con xấu xa. Con có những thú vui, những đam mê mà con không thể nào có thể thắng hơn được. Nhưng mà giờ phút này, con dâng nó hết cho Chúa. Con xin Chúa tha thứ cho con. Và con phải chiến thắng những điều đó để con sống một cuộc đời ý nghĩa cho Chúa. Bởi vì cái chết của Chúa không thể là vô ích, không thể là vô nghĩa đối với con được. Mà Chúa chết để cho con được sự sống và sự sống dư dật. Và người nào có tấm lòng ăn năn đó thì Chúa sẽ nói với người đó trong giờ phút này như Chúa đã nói với tên cướp 2000 năm cách đây, là quá thật. Hôm nay con sẽ được ở với ta trong paradise. Mời chúng ta cùng đứng lên, chúng ta cùng. Một lần nữa, đừng để cho sự chết của Chúa trở nên vô ích và vô nghĩa đối với chúng ta. Cứ mỗi lần chúng ta đến giờ thương khó, chúng ta lại được nhắc nhở. Chúng ta khóc lóc, ăn năn với Chúa. Nhưng mà rồi sau đó thì như thế nào? Lại trở lại với đời sống cũ của mình. Những sự cay đắng buồn giận vẫn giữ trong lòng. Những tội lỗi vẫn còn vấn vương, chúng ta vẫn giữ trong lòng. Nhưng mà Chúa muốn chúng ta, Chúa muốn chúng ta phải từ bỏ trong giờ phút này. Chúa không muốn chúng ta tiếp tục chìm đắm trong tội lỗi nữa. Nhưng mà Chúa muốn chúng ta sống một cuộc đời mới cho Chúa. Mỗi chúng ta đều được Chúa ban cho cơ hội. Nhưng mà mỗi người sẽ có những phản ứng khác nhau. Và xin Chúa cho chúng ta tiếp nhận tình yêu thương, sự hy sinh, sự tha thứ của Chúa trong giờ phút này. Chúng ta hãy đến với Chúa trong giờ này.